ở Việt Nam anh già nói về Phật, về tiên, về tu, về tịnh hẳn không có. Cái mà anh đào đất anh bỏ lúa là anh trồng ra cây lúa, cái đó nên ví dụ hứa chứ không có xài. Bởi vì mấy người Phật tiên nó đâu có hướng đến đây mà thì là nó thần trời nó cũng chữ luôn mà, anh thấy không? Cái đó tội nghiệp sao? Cái lý luận đó nó không có giúp đỡ họ cái gì, nhưng mà rốt cuộc tự hành Phật lấy họ một thôi. Đó bây giờ cho nên có ở đây người ta cho mình thấy rõ rằng lý luận sai là mình không chịu hòa với tất cả và học nơi tất cả. Nếu mình hòa với tất cả và học nơi tất cả thì càng lý luận thì càng tiến bộ. Mình đập tài tôi như như vậy thôi, tôi bóp méo sự thật tôi như như vậy thôi, chỉ nghe nghe thôi là không được. Cái đó tội họ, họ tự vô vô bách trường mà thôi, không có chỗ tiến. Còn mình chịu hòa với tất cả và học nên tất cả thì cứ việc lý luận càng lý càng tiến bộ, hai cái đường đó không tiến. Mà tu về với vô vi đây thực hiện rồi thì cái lý luận của vô vi nó khác. Lý luận của vô vi tu về thanh tịnh thì bạn đạo bạn đạo ngồi với nhau tập lý luận nó ra việc, nó ra sự sáng suốt. Còn cái lý luận kia nó không có tu, không có hành cái pháp này, nhưng mà tự nó nghiến ra một điều để chế nhạo, đó là chế nhạo lấy nó mà.
Lý luận của mình dù nói thế nào cũng là đúng, mà nếu mà mình đi vô trong cái không dựa trên chân lý, không dựa lên trên cái tình thương của đấng cha lành thì lý luận nào cũng là sai. Trước khi ông Tám đến đây, con có bàn luận với lại bác Cơ và một số anh em về một cái bài học mà cha ở trên trời đã cho chúng ta thấy hôm tuần vừa rồi, là cái vụ mà đối thoại giữa bác Khoát và các với ông Tám và các bạn ở đây. Thì khi mà con lý luận, khi trở về sau khi thiền định rồi, con mới thấy rằng đó là một cái bài học quý giá của cha trên trời cho xuống. Ở chỗ là sao? Là bởi vì chính vì bác Khoát là thiện tri thức của chúng ta, ông Tám thay mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà dạy cái thanh tịnh cho các bạn. Ông Tám thay Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà dạy cái bố thí ba la mật này. Nhưng mà chúng ta học thanh tịnh, chúng ta học bố thí, đến khi mà cái trượt đến những cái lời nói mà đinh tai điếc ốc, những cái lời nói mà nó của thế sự này, những lời nói đem cái chính trị mình vô cái đạo đức này, vậy thì trong giờ phút đó chúng ta có thanh tịnh được hay không? Thì chính vì bác Pháp là đem cái trượt, đem cái thế sự mà vô trong cái chuyện đạo đức. Nhưng mà bác Pháp chính là thiện tri thức của chúng ta. Chính vì có cái hoàn cảnh đó mà chúng ta mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh chúng ta thể hiện được hay chưa? Nếu mà khi sau khi nghe cái lời nói mà đinh tai nhức óc như vậy, chúng ta khởi ra cái sân trượt này, thì chúng ta chưa học được cái sân thanh của Thượng Đế. Chúng ta phải nghe, sau khi nghe cái lời nói đó rồi, chúng ta bỏ ra một cái lòng bố thí, đem một cái thanh điển gì mà từ đó giờ tu tập theo ông Tám được, để mà ước nguyện rằng cái lý luận đó nó trở về với cái thanh. Thì khi mà chúng ta lý luận như vậy, dựa trên cái chân lý như vậy, dựa trên cái căn bản như vậy, thì theo con nghĩ cái lý luận đó là đúng. Và tất cả mọi pháp trên đời này, dù thanh hay là dù tượng, dù ô uế, ai đến cả địa ngục A Tỳ hay là con ma mà thiên ma ba tuần cũng là Thượng Đế. Tất cả đều là Thượng Đế.
Đúng như vậy. Vì chúng ta cần những cái câu hỏi, những chuyện hấp búa đó là đối với những người tu vô vi, rồi đem ra bàn luận và để đánh tan mọi sự trực khi trong nội tâm đó, và những sự nghi hoặc của nội tâm của mọi người. Cho nên nhờ đó để thực hiện. Còn đối với người phàm mà không biết tu tịnh, không có ý niệm về trời Phật, rồi lập sai làm sai, cái đó rất tội nghiệp cho họ, không có gì. Nhưng mà họ phải đi cái chương trình, cũng như anh nói rằng rất chậm mới đạt được. Nhưng mà mình người tu trong thanh tịnh, mình cần phải nhắc nhở một phần nào để cho họ thấy rằng cái lý luận đó không có lợi,
họ phải hướng thượng, cũng như nói hướng về chân lý. Có nhiều người không hiểu chân lý là gì cũng khó hướng, thấy chưa? Cho nên phải được cơ hội nhắc lúc nào thì nhắc vậy thôi. Nhưng mà việc làm của ai nấy cũng phải tự phát triển để đạt tới sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Còn cái này mình nói về trong cái vô vi, người thực hiện trong vô vi cần phải hướng thượng để tự giải tự tiến trong thực hành để đạt. Bởi vì mình đã thực hành này thì mình không còn cần lý luận nhiều, nhưng mà mình lại mở ra những cái siêu phàm, những cái âm thanh siêu phàm, không có lý luận như là phàm tánh nữa, khác hẳn đi. Rồi mình thực hiện công phu đó, rồi nó sẽ mở tâm mở trí rõ ràng, nó thanh tịnh lần lần, thành ra nó thức ngôn khác và sự tri xét của nó khác hẳn. Để mình so sánh người có thực hành thế nào mà người không thực hành thế nào. Tâm hồn tôi nó lạnh buốt hết trời, tại sao? Mình thấy tụi cô đây lạnh lẽo, lạnh buốt hết trời.
Thì bây giờ nó là 24 độ, từ 24 độ hết rồi, nó không thường.
Không phải, bây giờ tôi thấy tâm hồn nó lạnh trời.
Thôi thì quý vị, để cho quý vị tiên Phật nói chuyện, tôi cũng lạnh không?
Dạ thưa bác Phát, ở đây toàn là ma quỷ không là bác Phát. Nếu mà tin Phật thì đâu có đi theo ông Tám gì.
Chứ lại bắt đầu tôi hát tôi mở máy thì tôi sẽ kết bằng nghe.
Bắt đầu luôn, bây giờ bắt đầu tôi hỏi tại sao lạnh buốt phải sao? Bắt đầu rồi đó.
Bắt đầu,
bắt đầu.
Cởi
áo rồi
đó. Không, không, ngồi đi thôi. Ngồi đi, ngồi nóng nóng nghe được. Giờ vào đầu bây giờ có hai điểm đó mà xem. Thì thật ra, nó thắc mắc thì thật sự chẳng có gì thắc mắc. Nhưng mà thật là làm tao kia thì nó thắc mắc chơi nó vui. Thế là thứ nhất, nếu thầy cho phép thầy hỏi, mà nếu thầy trả lời được thì trả lời không thì thôi. Không? Chín là tối hôm qua.
Khả năng thôi chứ.
Dạ. Chín là tối hôm qua tôi hỏi thầy, thầy chưa trả lời tôi. Thế thì hôm nay tôi có được hỏi hay không?
Cứ việc hỏi.
Ok.
Để cho chúng tôi học chứ.
Dạ. Tại vì hỏi thầy mà. Thì thứ nhất, cái chuyện này chuyện, xin lỗi quý vị, đây là chuyện cá nhân của tôi thắc mắc với thầy. Còn xong đây là cái màn tapi là chính trong. Dạ, cái thầy điểm thứ nhất là tôi thắc mắc như thế này. Ở đời không có cái sự tình cờ. Ngày giờ nó đến, nó đến. Ngày giờ nó đi, nó đi. Thầy có đúng không?
Nhưng mà nếu nói ở đời á, thì phải có sự tình cờ. Nó ở đời thì lấy tâm đời xét. Còn nếu lấy đạo xét đời á, nó đến là nó đến, mà nó đi là nó đi. Lấy tâm đời xét á, là phải có bất ngờ chứ. Có tình cờ chứ.
Thì ở đây, thì ở đây,
bây giờ
trong,
nó đời mà,
dạ,
cái đời
mà. Ở cái cửa này thì nó là đạo, tôi ở ngoài thì là đời.
Không phải,
bởi vì tôi nói là đạo, tôi nói chuyện.
Tại vì những câu nói của anh trước là anh lấy đời mà xét á, thì tôi mới phân hai cái. Rồi, lấy đời xét thì nó có sự tình cờ.
Vâng, thì lấy đời xét nó có sự tình cờ, giờ lấy đạo nó xét thì nó không có
sự tình cờ.
Có thì có giờ.
À, lấy đời xét thì có tình cờ, mà lấy đạo xét thì có thì có giờ.
Có thì có giờ tôi mới ông Tám gặp nhau ở đây, đúng không?
Nhất định
rồi, phải có chứ. Tôi xác định câu hỏi của thầy Tám ngày 26 tháng 1 năm 1980 ngày hôm nay tôi xác nhận là được. Tôi phải chờ hơn 30 ngày tôi mới kiểm nghiệm cái câu đó. Quý vị nhớ được không? Câu đó là câu gì? Tôi không thể nhắc lại được. Câu thứ hai là bây giờ không lại ở đời nói là đạo nhé, còn đời không có đánh giá nữa cả. Sắc hồn này, sắc nghĩa này, thắng khách nói sắc hồn, sắc nghĩa để thanh nhìn trượt. Và thời gian tất cả đều là phụ thuộc điểm chính có ngộ hay không, có phải
điểm chính nó có ngộ hay không, đúng như vậy. Tất cả đều là phụ thuộc và tất cả đều là phương tiện để dẫn tiến, đúng như vậy.
Câu hỏi thứ ba, khuyên người ta đi tu đó, tôi chẳng hạn cứ nhịn khuyên tôi đi tu thì dễ rồi. Nhưng mà quên những người đang tu, đừng bỏ tu lại khó. Tu đó có đúng không?
Có. Có, đúng như vậy.
Dạ. Câu này thầy Tám đã nói với tôi lâu rồi. Chúng phải bây giờ, và tôi cũng nói với thầy Tám lâu rồi. Có đúng không?
Đúng rồi.
Xin cảm ơn thầy nhé.
Lâu là bao lâu nhưng mà bác?
Dạ không, tôi cũng biết, tại vì thầy hỏi tôi trả lời.
Đi đâu xa thì xa, anh cũng gặp tôi vậy. Nãy giờ nói vậy đó. Bây giờ đi đâu cũng gặp nữa. Không biết ông chết rồi cũng gặp nữa.
Thôi bây giờ nhớ, bây giờ tôi nói chuyện này nhớ thầy, thầy sẽ làm tập đi. Hôm nay đó nhớ tôi chẳng có gì hỏi cả, tôi cố đặt mấy loại câu chuyện làm tập đi với quý vị cho nó vui. Cũng như là thầy đấy nói là mình diễn tuồng, hôm nay tôi diễn tuồng. Nên cái màn tôi hôm nay thì nó rất là nó lầm cầm á. Như kẻ hầu chuyện cái gì mà chuyện thôi, chứ cận này thì nó là hoang đường. Nó không có đúng 100% thì nó tưởng tượng không à. Nó vô vi là cái gì nó tưởng tượng thì quý vị suy nghĩ. Thì quý vị câu chuyện nó như thế này. Từ trường ngày 22 đến khi tháng Giêng năm 1980 thì tôi đỡ này là thầy Tám. Cái chuyện đó là chuyện có thật chứ không phải nói dối. Vì tình cờ hay cái gì mà tôi không biết. Thầy nói là chuyện tình cờ đấy. Chứ việc nhớ dùm tôi hỏi câu trước, câu sau nó có cái tình cờ. Ngày đêm nào tôi cũng nằm mơ không à. Hết mơ cái chuyện này, mơ chuyện khác. Mơ chuyện nọ, mơ chuyện kia. Tất nhiên là tôi không mơ cái Bác Hồ. Thì tất nhiên tôi mơ Bác Hồ là có chuyện đánh lộn. Thì tôi mơ đến thầy Tám mà tôi đã cãi nhau với thầy Tám là Bác Hồ đánh liền. Cái Bác Hồ thì là quỷ mà tôi thì là ma, tôi thua rồi. Tôi thua rồi. Nhưng mà may là không phải Bác Hồ, cho nên ngày hôm nay tôi mới đến đây nói chuyện được. Tôi cứ vì tôi mơ thấy một vị tiên. Thì tôi cũng chẳng biết là tiên thật hay tiên giả. Rồi tôi trong tôi mơ, tôi đến tính là vị tiên, thì tôi mới nhớ là thầy Tám. Cái bàn, tức là thi hành hai khẩu hiệu đầu tiên, tức là N52 tức là Nam Mô 2, tức là nhắm mắt và ngậm miệng. Tôi thi hành hai cái câu đó để mà tôi bảo với cái niệm lục tự Di Đà để bảo vệ. Nếu có ma mà nó đánh tấn công tôi thì tôi có lục tự Di Đà tôi bảo vệ thôi. Nhưng mà tôi nhắm mắt rồi tôi không có nhìn thấy ông tiên nữa là ai hết. Tôi không biết là tiên cậu, tiên cô hay tiên ông hay tiên bà, không biết ai hết. Nhưng mà nhớ là thầy Tám nói là mình nếu mà mình mà áp dụng cái khoa học vô vi đó thì là mình phải nhìn thấy tiên. Thì các bạn đây thường nói là nếu tu thì nhìn thấy tiên đó Phật, còn không tu cái đeo kính thì tôi cũng 10 cái kính không nhìn thấy tiên đó Phật, nằm chỗ nào hết. Thế thì tôi có nhà nghe là thầy Tám, tức là cái gì Nam Mô tức là soi hồn, A Di tức là pháp luân thường chuyển, và là Phật tức là định thần. Thì tôi bèn làm cái soi hồn rồi định thần rồi pháp luân thường chuyển định thần rồi đi với một cái cao rộng, tức là mở cái đại tam nhãn nhìn cái ông tiên đó là ai. Thế tôi làm như vậy đấy thì tôi biết là tôi hố rồi. Tại vì tôi nhắm mắt ông chỉ mở mắt, tôi giơ tay mà tôi thằng soi hồn giống biết tôi là cái lưu mô trong thâm đồ, tôi không biết là tôi mới cần cái gậy của bố đập đầu đầu cái bóp mà cái này đau nhói. Nhưng tôi giác ngộ ngay, tôi giác ngộ tôi bảo tôi chết rồi. Mình nữa là con gì phải xưa cho mất thánh. Thì tôi biết là phải xưa cho mất thánh thì sợ quá, tôi bảo bây giờ chơi mới 22 trò rồi, thua rồi. Bây giờ phải đánh cái trò thứ ba, tức là x. Tại vì cái tu vô vi nó có N2X, x là khá. Tức là tiên học lễ học văn, tôi bền khá liên liệu, không biết đếm bao nhiêu cái. Nhưng là khá lưng tôi hết. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà tôi là Phật đó, thì tôi khá thì tốt lắm. Tại vì rằng tôi vừa niệm được từ cái nào tôi vừa khá, tức là ngoan rồi, tức là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là ma thì tôi không có chạm vào cái khá, tôi sợ mẹ anh má đó, thì để ra cái khá như vậy. Thì ông Phật cũng cứ thử thế lắm, ông hiền lắm, thì khô. Tôi đang hỏi, tôi nghĩ bảo bây giờ là nếu mà gặp tiên gặp Phật mà mình không gặp thì mình không hỏi thì cũng là giả. Mình vạn cổ mấy người nhìn thấy Phật trăm năm duyên lại tập như lai thì chưa ạ, cái gì cái chuyện nó khó lắm. Thành kiểu thâm tâm của tôi mới kiếm mình sao để hỏi ông xem là ông nó phỏng vấn ông xem là cho mình là sao. Thì tôi mới nói mà thưa thầy bây giờ tôi không biết ông là đại tiên hay tiên tiên hay là địa tiên hay là tiên tiên, tôi cũng sợ lắm. Nếu mà ông là địa tiên mà tôi gọi ông là tiên tiên tức là tôi lên ông á,